Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa ba'd. Thì bữa nay mình vô cái phần 4. Cái phần 4 là nói về các điều khoản bắt buộc, các nền tảng và các điều vô hiệu và các sunnah và những cái điều không nên và cái giáo lý cho việc bỏ hành lễ salat. Đó là cái phần 4 mình sẽ đi hết tất cả những điều mình vừa nói. Thì cái chủ đề thứ nhất mình sẽ đi về cái số lượng salat bắt buộc, tức là cái số lượng bắt buộc trong ngày là bao nhiêu đối với chúng ta một ngày một đêm là một người Muslim. Thì cái số lượng bắt buộc mỗi người Muslim trưởng thành có đầy đủ lý trí là phải hành lễ salat một ngày và một đêm 5 lần. Thứ nhất là salat Fajr, thứ hai là salat Dhuhr, thứ ba là salat Asr, thứ tư là salat Maghrib, thứ năm là salat Isha. Và 5 giờ giấc này là được Nabi sallallahu alaihi wasallam bảo như thế và là sự đồng nhất của tất cả cộng đồng Islam đều bảo điều như thế. Và Nabi sallallahu alaihi wasallam đã trả lời cho một người Ả Rập du mục rằng ông ta hỏi chứ thưa Nabi, ngoài nhiệm vụ mà Allah Taala bắt buộc tôi phải làm là như thế nào? Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới nói khamsu salawatin fil yawmi wal layla, là 5 lễ salat trong ngày đêm, tức là mỗi một ngày và đêm chúng ta cần phải hành lễ salat 5 lần. Và giờ giấc như thế nào thì chúng ta đã biết ở cái bài học trước. Và các hadith, ông Anas bin Malik ông ta đã kể về một người đã kể rằng là gì, có một người đàn ông ở trong vùng xa đến nói với Nabi, thưa Nabi, thưa Rasul của Allah, quả thật sứ giả của Nabi đã đến nói với chúng tôi rằng Allah subhanahu wa ta'ala bắt buộc chúng tôi phải hành lễ salat ngày đêm 5 lần. Vậy chứ đúng hay sai? Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam mới trả lời, y đã nói thật. Tức là đó là hai bằng chứng chứng minh rằng mỗi một người Muslim phải hành lễ salat ngày đêm là 5 lần, đó là bắt buộc. Còn ngoài ra chúng ta vẫn có thể làm thêm những cái khuyến khích khác, còn nhiệm vụ bắt buộc chỉ có 5 lần đó mà thôi. Ngoài ra không có bất cứ gì bắt buộc thêm. Bây giờ mình qua đến chủ đề thứ hai là về ai bắt buộc, tức là những người thể loại người thế nào mới bắt buộc. Thì bây giờ nó đi vào cái thể loại thứ hai là những người nào sẽ bị bắt buộc hành lễ salat. Thì lễ salat chỉ bắt buộc đối với những người Muslim nào trưởng thành, trí tuệ bình thường và phụ nữ không có chu kỳ kinh nguyệt và cũng không ra máu hồi sản. Và đó là những người bắt buộc. Còn ngoài ra còn khuyến khích trẻ em, dù là trai hay là gái, khi đến 7 tuổi thì những người cha mẹ hoặc là những người nào đại diện cho trẻ nhỏ thì cần phải ra lệnh và dạy trẻ khi trẻ được 7 tuổi và đánh chúng khi mà chúng được 10 tuổi nếu như chúng không chịu hành lễ salat. Thì ngay lúc đó chúng ta tập dần dần để cho trẻ nó quen, để lớn lên nó không bỡ ngỡ dưới hành lễ salat. Và cái bằng chứng chứng minh rằng trẻ em không có bắt buộc hành lễ salat là Nabi sallallahu alaihi wasallam nói hadith rufi al qalamu an salas wa an asabi hatta yabluq. Và Nabi sallam nói với nghĩa có ba loại người không bắt buộc là hành đạo, tức là ba loại người họ sẽ bị vô tội nếu như họ có bỏ những vấn đề hành đạo trong tôn giáo Islam. Thì một trong ba người đó là trẻ nhỏ cho đến khi nào trưởng thành. Và cái hadith thứ hai mà Nabi sallallahu alaihi wasallam nói muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum ala alaiha li ashrin wa farriqu bainahum fil madaji', là các ngươi hãy ra lệnh cho con cái của các ngươi hành lễ salat khi chúng được 7 tuổi và hãy đánh chúng nếu như bỏ lễ salat khi chúng đã được 10 tuổi và hãy cho chúng ngủ riêng nhau, tức là cho nam ngủ với nam và nữ ngủ với nữ khi chúng đã được 10 tuổi. Tập dần cho chúng để mà chúng lớn lên không có cái sự trà trộn và không có những cái sự suy nghĩ khác, tại vì cái giới tính chúng đó ngay bắt đầu nó đã từ từ hình thành. Nói thêm vấn đề chủ đề thứ hai này đó là những người, thí dụ như những người mà họ tinh thần họ không được bình thường đi chẳng hạn, giống như có lúc thì họ tỉnh, có lúc thì họ trở nên không bình tĩnh, giống như nó hơi thần kinh chút đỉnh, thì những người đó thì không lúc họ tỉnh thì bắt buộc họ hành lễ salat. Còn khi nào mà họ trở nên không biết chuyện gì nữa, điều tâm thần trở lại thì họ không bắt buộc hành lễ salat. Bây giờ chúng ta qua cái chủ đề thứ ba là các điều khoản salat được công nhận. Tức là cái lễ salat chúng ta mà được Allah subhanahu wa ta'ala công nhận thì nó phải gồm có những điều khoản bắt buộc sau đây. nếu như thiếu một trong những cái điều khoản sau đây thì lễ xô lá là trở nên vô nghĩa. Rồi cái là cái chín điều, cái những cái điều khoản nó gồm có cả thể là 9 điều, mà người nào thiếu một trong 9 điều này thì cái lễ xô lá của họ không được Allah Subhanahu wa Taala công nhận. Thì thứ nhất phải là Islam, tức người đó phải là người Muslim chứ người ngoại đạo, người kafir, người không phải là người theo đạo Islam thì cái sự hành lễ xô lá của họ Allah Subhanahu wa Taala không chấp nhận. Và đây là cái điều kiện bắt buộc đối với tất cả mọi việc hành đạo trong Islam. Thứ hai đó là trí tuệ, tức người đó phải là người bình thường, không bị khùng, không bị điên, không bị ngất xỉu, không bị hết mà đầu óc một cách bình thường thì người đó khi hành đạo họ đó mới có giá trị đối với Allah Subhanahu wa Taala. Chứ người khùng hay người điên hay là người bị tâm thần thì cho dù họ có hành đạo như thế nào thì cái sự hành đạo đó trở nên vô nghĩa. Thứ ba đó là trưởng thành. Thì trưởng thành đây, cái dấu hiệu trưởng thành như thế nào thì chúng ta đã nghe rồi trong những cái bài học trước. Thì những người trẻ em nó còn nhỏ thì cha mẹ cần phải bảo nó khi 7 tuổi và đánh chúng khi 10 tuổi, giống như chúng ta nghe cái hadith hồi nãy. Và cái điều kiện thứ tư đó là phải tẩy rửa, tức là phải có nước wudu và tránh khỏi hai cái trường hợp. Thứ nhất là hadith nhỏ và thứ hai là hadith lớn. Hadith nhỏ như chúng ta đã biết đó là bị tiểu tiện hoặc là đại tiện hoặc là trung tiện, tức là xì hơi, hoặc là chúng ta bị vi phạm những cái điều mà làm hư nước wudu chúng ta thì bắt buộc phải lấy nước wudu mới lại. Và các hadith lớn tức là bị ăn ái vợ chồng hoặc là bị xuất tinh do ngủ mộng tinh hay là thủ dâm hay như thế nào bị xuất tinh thì bắt buộc phải tắm junub. Thì đó là cái hadith lớn với bằng chứng la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur. Allah Ta'ala không chấp nhận lễ salat nếu như không được tẩy rửa. Tức là tẩy rửa khỏi cái hai cái hadith lớn và hadith nhỏ. Đây là hadith do Umar đã kể lại và hadith Sahih Muslim. Rồi, giờ đến điều thứ năm. Điều thứ năm là đã đến giờ được ấn định, tức là thời gian chúng ta phải hành lễ trong giờ của nó chứ không được phép hành lễ trước giờ của nó. Và bằng chứng là Allah Subhanahu wa Ta'ala phán trong Quran: "Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Bởi nhiệm vụ hành lễ salat đã được truyền xuống cho những người có đức tin phải hành lễ đúng giờ giấc đã được ấn định, tức là chúng ta không được phép hành lễ trước. Trước giờ salat chúng ta không được phép hành lễ salat. Nếu như có hành lễ salat thì lễ salat đó được gọi là sunnah chứ không phải là salat bắt buộc, không phải salat wajib. Nó chỉ được công nhận khi nào nó đã vào giờ của nó, cho dù là mới vừa vào được một vài giây thì cũng đã được công nhận lễ salat đó. Và trường hợp nó như thế này, có một số người đó họ đi làm ăn về trễ thì họ đứng hành lễ salat, thí dụ như salat asr. Những người đi trễ đồng án vậy đó thì họ về đến nhà thì lễ salat asr nó gần như đến giờ mờ đẹp rồi, thì họ hành lễ salat lập tức họ tắm rửa và họ lấy nước wudu và hành lễ salat. Khi họ ở rất đầu tiên, sau khi họ rukua xong ở rất đầu tiên thì họ vừa đứng dậy thì bắt đầu cái lời azan của masjid nó cất lên, và hai ba rất cuối của cái salat asr nó nằm trong giờ salat mờ đẹp thì cái salat đó được gọi là salat asr, định hành lễ đúng giờ của nó. Tại vì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam có nói hadith: một khi lễ salat mà nó đã được kịp vào giờ của nó thì những cái rak'at sau của nó vẫn được xem là nó đã kịp đúng giờ của nó chứ không có hành lễ trễ, không có hành lễ salat trễ. Rồi, thứ hai nữa là có một số người lại có hiểu lầm thế này, là khi họ thí dụ như salat duhur hoặc salat al-fajr, những người đi đồng án hoặc là đi buôn bán gì đó, họ phải đi sớm. Thì giờ giấc họ muốn, nếu mà họ chờ đến lễ solat xong thì cái họ sẽ đến nơi họ muốn thì sẽ trễ. Thì họ muốn hành lễ trước, tức là họ muốn hành lễ trước một vài phút hay là 50 phút hay 15, 20 phút gì đó, hay là nửa tiếng gì đó. Thì nếu như họ có hành lễ solat vào ngay giờ đó thì cái solat đó chỉ được gọi là sunnah, chỉ là gọi là solat sunnah, chứ họ vẫn chưa được phép, chứ họ vẫn chưa hành lễ solat fajr. Tại vì giờ của nó phải đã bắt đầu vào giờ nó rồi mới được phép hành lễ salat. Cho dù vừa vào thì chúng ta hành lễ salat liền, không cần phải đến masjid, không cần phải chờ tiếng azan. Thí dụ như là salat fajr nó 4 giờ, thí dụ như ngay trường hợp như bây giờ đó, thì nó 5 giờ hay là 5 giờ 3 phút hay 2 phút gì đó. Chỉ cần vừa đến 5 giờ 2 phút hoặc là 3 phút, tức ngay cái giờ của salat, chúng ta bắt đầu hành lễ salat liền ngay tại nhà, sau đó chúng ta đi công chuyện nếu chúng ta gấp, không cần phải đợi azan. không cần phải chờ bất cứ gì thêm nữa, mà chỉ cần nhìn đồng hồ chúng ta đến giờ chúng ta hành lễ liền. Đó là cái sự giải thích, cái trường hợp những người mà có sự hiểu lầm trong những ngày sau đó này. Rồi với thứ hai nữa là vấn đề gút gút gọ gút hai cái lễ xoa lá với nhau đó, thì chúng ta hãy nhớ là chỉ được phép rút lễ xoa lá giữa Asad, giữa vô hột với Asad và giữa mờ đẹp với Isha, còn xoa lá phát trợt là giữ riêng một mình đó, không có rút chung với tất cứ lễ xoa lá nào hết. Tức là gì, giờ xoa lá phát trợt chúng ta hành lễ xoa lá một mình xoa lá phát trợt, đến giờ xoa lá vô hột hoặc là giờ xoa lá tu nó Asad chúng ta hành lễ hai xoa lá cùng một lúc, xoa lá vô hột xoa lá đến xoa lá Asad đối với người Musafir, và đến sau giờ của Mờ Rẹp và giờ của Isha thì chúng ta hành lễ xoa lá cùng một lúc. Thì đó là 3 giờ chúng ta đứng hành lễ xoa lá đối với người Musafir mà thôi. Còn những người mù kim, tức những người ở tại địa phương, thì không được phép rút ngắn lại những cái lễ xoa lá đó, ngoại trừ người nào bị bệnh. Ngoại trừ người nào, tức là những người già không thể nào mà hành lễ xoa lá đến giờ của nó được, tại vì sẽ rất là khó khăn cho họ về cái hành động, hay là khó khăn cho họ trong vấn đề lấy nước wudu, thì họ được phép rút lễ xoa lá vô hụt như lễ xoa lá áo sờ cùng một giờ, nhưng mà không được rút ngắn lại, được kéo lại nhưng không được rút ngắn, tức là phải xoa lá vượt 4 rát, sau đó tới xoa lá tụi nó sờ 4 rát thì đến giờ xoa lá tụi nó sờ họ không cần hành lễ xoa lá nữa, và đến giờ mờ đẹp họ hành lễ xoa lá mờ đẹp 3 rát, sau đó họ tiếp tục hành lễ xoa lá Isha 4 rát, sau đó họ ngủ, tại vì họ có lý do đó là bị bệnh không thể hành lễ xoa lá đúng giờ giấc của họ, tại vì có lý do thì được Allah Ta'ala chấp nhận cho phép họ. Còn những người khác ngoài họ có sức khỏe bình thường, đi đứng bình thường và có thể hành lễ xoa lá khi đến giờ của nó, thì wajib bắt buộc phải hành lễ xoa lá vào giờ giấc đã được ấn định, không được phép hành lễ xoa lá trước. Và cái bằng chứng thứ hai từ hadith là hadith Jibril đã đến làm imam dẫn lễ xoa lá dạy Nabi sallallahu alaihi wasallam ở ngày đầu tiên, thì ông ta đã hành lễ xoa lá khi đã đến giờ, tức là vừa vào giờ xoa lá ông ta bắt đầu hành lễ xoa lá, và Nabi cũng với tất cả sao bạch hành lễ xoa lá sau ông ta. Và cái quan ngàn thứ hai, ông ta chờ cho đến khi nào gần cuối giờ của lễ xoa lá đó thì ông ta mới bắt đầu hành lễ xoa lá. Thì sau khi hết 2 ngày như thế thì ông ta mới kêu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ông ta nói ma bayna hadaini waqtaini waqtun, cái khoảng giữa mà ta đã hành lễ xoa lá cho những người coi đầu giờ và cuối giờ thì đó là khoảng cách của lễ xoa lá của mỗi giờ của nó, giữa giờ đó mà hành lễ. Tức là chúng ta được phép hành lễ xoa lá khi đã đến giờ, tức là đầu giờ, và được phép hành lễ xoa lá khi ở giữa giờ, và được phép hành lễ xoa lá khi ở cuối giờ, vẫn được phép hết. Thí dụ như là xoa lá phát trợt nó bắt đầu từ rạng đông, giống như trường hợp hiện tại bây giờ chúng ta ngày nay đó là 5 giờ 3 phút, và nó kéo dài cho đến khi mặt trời gần mọc, tức mặt trời mọc là khoảng chừng tầm gần 6 giờ hay là 6 giờ 5 phút, 6 giờ 10 phút gì đó, thì chúng ta được phép hành lễ xoa lá khi nó đã đến giờ, tức là khoảng 5 giờ 3 phút chúng ta hành lễ xoa lá phát chợt được, lỡ đó thì chấp nhận, và được phép kéo dài đến 5 giờ rưỡi vẫn còn giờ của nó, được chấp nhận, và được phép cuối kéo dài đến cuối giờ của nó, tức là gần đến giờ mặt trời mọc, khoảng tầm gần 6 giờ hay là hơn 6 giờ là mặt trời đã mọc, thì chúng ta vẫn được phép hành lễ xoa lá trong cuối giờ đó. Thì đó là chúng ta được phép hành lễ xoa lá trong giờ của nó. Và xoa lá tuần mờ rẹp hay xoa lá tuần vô hột cũng vậy, và xoa lá tuần Asr cũng vậy, hay là mờ rẹp cũng vậy, hay là Isha cũng vậy. Có một số người hiểu lầm như thế này, là ở giống như ở ở ở địa phương này rất là nhiều, có một số người lại nói khi mà họ đi trễ giờ của những của imam hành lễ xoa lá trong masjid thì họ về họ bỏ hành lễ xoa lá, họ nói trễ rồi, họ nói trễ, ví dụ như 2 giờ trưa họ vẫn chưa hành lễ xoa lá vô, họ nói trễ rồi họ không hành lễ, họ chờ đến Asr họ hành lễ luôn. Hoặc có người đi về tới 5 giờ chiều rồi họ nói trễ xoa lá tụi nó Asr rồi họ không hành lễ xoa lá, thì đó là sự sai lầm, đó là một điều sai lầm, vẫn còn giờ của nó, 2 giờ 2 giờ rưỡi vẫn còn giờ của xoa lá tụi dhuhr, thì chúng ta cần phải lưu ý giờ giấc rõ ràng để chúng ta hành lễ xoa lá như thế nào gọi là đúng giờ, như thế nào là không đúng giờ, và không được phép hành lễ xoa lá trễ trừ khi có lý do chính đáng. Nếu mà người nào cố tình trì hoãn lễ xoa lá ra khỏi giờ của nó mới hành lễ xoa lá thì người đó sẽ bị Allah Ta'ala trừng phạt họ vào ngày sau, trừ khi họ có lý do thì Allah Ta'ala sẽ chấp nhận cho họ. Rồi, thứ sáu, cái điều kiện thứ sáu mà để chúng ta lễ xoa lá được chấp nhận là chúng ta phải che phần kính với khả năng có thể, và cái những loại quần áo đó đó không phải là quần áo mỏng cũng không phải là quần áo nó chật, nó bó sát cơ thể, thể hiện đi. Nó đối với quần áo mỏng thì nó phơi bày ra cái phần da thịt bên trong, đối với quần áo chật thì nó làm đi thể hiện, nó làm phô lên những cái phần của cơ thể chúng ta. Thì cả hai loại quần áo đó không được phép mặc mà hành lễ Salat, mà phải mặc quần áo rộng hoặc quần áo loại giả dày. Các bằng chứng là Allah Subhanahu wa ta'ala phát trong thiên kinh Quran: Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Là hỡi con cháu của Adam, các ngươi hãy ăn mặc cho thật nghiêm trang chỉnh tề khi đến các masjid. Tức là gì? Khi đứng hành lễ Salat không được phép ăn mặc một cách cẩu thả, không được phép ăn mặc một cách sơ sài, mà phải ăn mặc cho thật là đàng hoàng và kín đáo. Tại vì Allah Ta'ala bảo thì hãy ăn mặc cho nghiêm trang chỉnh tề khi các ngươi đến masjid, tức là đến masjid để mà hành lễ Salat, thì phải ăn mặc cho thật là đàng hoàng tử tế, chứ không phải ăn mặc như thế nào cũng được mà đến masjid. Thì đó là một sự lưu ý. Thứ hai là Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói: La tuqbalu salatul ha'idhi illa bi khimar. Lễ Salat của phụ nữ trưởng thành không được công nhận cho đến khi nào che kín toàn thân. Tức là một người trưởng thành đối với nữ thì phải ăn mặc một cách kín đáo, ngoài trừ gương mặt và đôi bàn tay của ta ra, thì lễ Salat như thế mới được Allah Subhanahu wa ta'ala chấp nhận. Còn nếu như ngược lại thì Allah ta'ala không chấp nhận lễ Salat của đó. Và cái phần kính của một người nam, thì chúng ta đề cập đến phần kính, thì phần kính của một người nam tối thiểu là từ khỏi cái rốn của họ cho đến khỏi đầu gối. Tức là người nào che khỏi cái rốn mình và che khỏi đầu gối của mình thì người đó đã được phép hành lễ Salat, và lễ Salat của anh ta được chấp nhận. Nhưng mà hỏi chứ có nên như vậy hay không, thì câu trả lời là không, chỉ được phép nhưng mà không nên. Trừ ví dụ như trường hợp mà chúng ta đi vào trong khu vực không có gì để che hết, chỉ có mỗi một cái quần hay là một cái tấm vải có thể che được như thế thôi, thì bắt đầu gì chúng ta hành lễ như vậy. Còn nếu như tại nhà thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không thể nào có ít như vậy, chúng ta sẽ có nhiều hơn, thì chúng ta cần phải mặc thêm một cái áo, hoặc là ít gì nữa chúng ta phải khoác trên vai chúng ta một cái miếng vải hay một cái gì đó. Tại này bị Salam nói không được phép đứng hành lễ Salat trong khi trên vai không có gì che. Mà cái sự đó là gì? Chỉ là sự không nên thôi, chứ không phải là haram. Đó là điều chưa lưu ý. Rồi, còn cái phần kính đối với phụ nữ, thì tất cả phụ nữ đều là phần kính. Giống như Nabi Salam nói hadith, tất cả phụ nữ đều là phần kính. Thì họ phải che hết toàn thân của họ, ngoại trừ gương mặt và đôi bàn tay. Còn nếu như ở trường hợp mà người phụ nữ nào mà xung quanh họ lại là những người mà không phải là muhrim đó, tức là những người nam có thể cưới họ làm vợ được đó, thì cần phải che luôn, có thể gì vẫn được phép gì che luôn gương mặt của mình. Còn như mà hành lễ Salat một mình hay là khu vực mình chỉ là cái phụ nữ không, hay là mình chỉ ở một mình trong phòng mình, thì phải che hết toàn thân ngoại trừ gương mặt và đôi bàn tay của mình, kể cả cái bàn chân của mình cũng phải che kín. Rồi đến cái điều kiện thứ bảy là không cho chất dơ dính lên cơ thể, dính lên quần áo hay là dính lên cái nơi hành lễ của mình nếu như có khả năng. Thì tại sao lại nói nếu như có khả năng? Giống như những người mà bị bệnh đi chẳng hạn, giống như những người bị bệnh tai biến, họ bị liệt giường, họ không thể cử động được, và không ai có thể giúp họ thay quần tháo của họ trong khi có quần họ bị dính nước tiểu quá, hoặc là gì họ đi ngoài mà không có ai giúp họ thay, nhưng giờ nó đã đến. Còn nếu chờ đợi người đến giúp họ thay quần áo, giúp họ vệ sinh, thì nó sẽ hết giờ của lễ Salat đó, thì bắt buộc họ phải hành lễ Salat trong cái trường hợp như thế. Còn đối với những người bình thường, đối với những người tay chân khỏe mạnh và lành lặn, thì anh ta haram mặc quần áo dơ mà hành lễ Salat. Nếu như anh ta cố tình mặc quần áo dơ để mà hành lễ Salat, lễ Salat đó không được chấp nhận, mà anh ta làm một cái tội rất là nặng đối với Allah Subhanahu wa ta'ala. Đó là diễu cợt với cái giáo luật của Allah Subhanahu wa ta'ala. Thì cái bằng chứng cho cái việc mà quần áo phải sạch sẽ đó là Allah Subhanahu wa ta'ala phát: Wa siyabaka fatahhir. Và lễ y phục của nhà ngươi phải sạch sẽ, tức là y phục Nabi Allah Sala phán với Nabi Muhammad là phải ăn mặc quần áo sạch sẽ mới được phép đứng hành lễ Salat. Và Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói hadith: Tanazzahu anil baul fa inna amata azabin qabri minhu. Các ngươi hãy cẩn thận với tiểu tiện, bởi đa số mọi người bị trừng phạt trong cõi mộ bởi nước tiểu của y. Thì chúng ta chỗ này chắc có lẽ chúng ta hỏi tại sao lại như vậy. Nói như thế này, Giống như chúng ta đi tiểu, mà chúng ta tiểu mà chúng ta vô tình chúng ta tiểu làm cho nước tiểu chúng ta nó văng ngược trở lên, mà chúng ta không hay, hay là chúng ta không biết cái nước tiểu đó đó nó dính luôn áo chúng ta đó, những giọt li ti thôi, thì chúng ta cũng cần phải thay cái quần đó hay là thay cái áo đó. Nếu như chúng ta đã biết được cái nước tiểu đó đã dâng những cái giọt nước tiểu li ti lên trên quần áo chúng ta rồi mà chúng ta vẫn cố tình mặc nó, thì lễ solat đó không được chấp nhận. Đó là thứ nhất. Thứ hai, Allah subhanahu wa ta'ala sẽ trừng trị những người nào như thế trong câu một. Như thế trong câu một. Bởi vì Nabi sallallahu alaihi wasallam có hadith do sahaba kể lại, trong một lần Nabi cùng với mọi người đi ra ngoài đó, thì Nabi sallallahu alaihi wasallam bỗng dừng lại. Nabi lấy cái nhánh trà là, Nabi cái nhánh trà là, cái nhánh nhỏ của cái lá trà là đó, Nabi mới tét làm đôi. Nabi lấy hai cái nhánh đó, Nabi cắm xuống hai cái ngõ mộ hai bên đường á. Cái mộ nằm bên cặp bên đường thì Nabi đã cắm lên hai cái ngôi mộ đó. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới nói, ta hy vọng rằng Allah subhanahu wa ta'ala sẽ không trừng trị họ trong khi hai cái nhánh cây trà là này nó vẫn còn tươi. Tức là gì, trong cái khi nhánh trà là này còn tươi thì họ sẽ được Allah ta'ala giảm đi cái hình phạt cho họ, hoặc là gì sẽ không trừng trị họ. Cho đến khi nào hai cái nhánh trà là nó đã bị héo thì Allah ta'ala sẽ tiếp tục trừng trị trở lại. Thì Nabi nói có nguyên nhân và cái lý do mà hai người ngôi mộ đó bị hành hạ là Nabi nói, một trong hai người họ là đã tiểu làm cho nước tiểu nó văng ngược trở lại dính vô quần áo của mình. Bởi vì chúng ta đã học rồi trong cái phần tẩy rửa đó là không nên đi tiểu đứng ngược hướng gió, nó sẽ làm cho nước văng ngược trở lại dính vào quần áo chúng ta. Thì nếu chúng ta cố tình mặc thì có lẽ số lá chúng ta không được Allah ta chấp nhận là thứ nhất. Thứ hai, sao bị Allah ta trừng trị trong cõi mộ, giống chúng ta vừa nghe cái hadith. Cái hadith chứng minh rằng gì, chúng ta phải mặc quần áo sạch. Đó là cái hadith mà chúng ta đã nghe rồi, là bà Asma, bà ta đã hỏi Nabi sallallahu alaihi wasallam cách tẩy rửa quần áo đã bị lỡ máu kinh nguyệt nó dính vào như thế nào. Thì Nabi sallam đã dạy rằng tahuttuhu summa taqrusuhu bin ma wa tanḍahuhu wa tusalli fihi. Nabi sallam nói hãy dùng tay hay dùng cái cây hay dùng cái đó cạo đi cái lớp máu mà nó đã khô đó, sau đó lấy nước rứa gì đổ lên nó và dò cho sạch nước máu đó, sau đó mặc quần áo đó mà hành lễ. Chứ gì không nhất thiết chúng ta phải đem nguyên cái áo đi giặt, không nhất thiết hay là đem nguyên cái quần đi giặt, chỉ cần chúng ta làm sao sạch đi cái vết máu, nó không còn dính lại cái vết máu trên cái chỗ nó đã bị dính đó là được rồi. Đó như thế gọi là sạch và được phép mặc cái bộ đồ đó mà hành lễ solat. Rồi một điều nữa, vậy chứ nước tinh trùng giống như nước tinh dịch của nam đó, nó được gọi là dơ hay không? Ví dụ như lỡ bị cái quần hay cái áo mà nó dính phải nước tinh dịch, vậy chứ có được phép mặc cái quần đó hay mặc cái áo đó mà hành lễ solat hay không? Mà nếu có hành lễ solat, vậy chứ lễ solat nó được công nhận được hay không? Thì câu trả lời, cái nước tinh dịch của nam á, tức là tinh trùng mà nam khi mà hưng phấn mà phóng giọt ra ngoài đó, nước đó được gọi là tahir, tức nước đó nó sạch. Nước đó sạch, không có bị ảnh hưởng đến lễ solat chúng ta. Nếu như chúng ta có mặc nó hành lễ solat thì lễ solat đó vẫn được Allah subhanahu wa ta'ala công nhận. Bằng chứng là bà Aisha, bà ta kể chính là vì đã gì, xin lỗi, bà ta nói rằng vì chính tôi đã dùng tay của mình cạo đi cái vết tinh trùng khô dính trên người, dính trên quần áo của Nabi sallallahu alaihi wasallam, sau đó Nabi mặc ngay cái bộ đồ đó, Nabi hành lễ solat. Thì đó chứng minh rằng tinh trùng dính lên quần áo chúng ta vẫn được phép mặc hành lễ solat, không có ảnh hưởng đến cái lễ solat chúng ta, và cái đó cái nước đó được gọi là nước to hết, tức là nước sạch. Cái bằng chứng kế tiếp chứng minh rằng cái nơi chợ, cái nơi ở chúng ta cần phải sạch sẽ, đó là hadith là một người Ả Rập du mục, ông ta đã bước vào masjid của Nabi sallallahu alaihi wasallam, ông ta tiểu. Và Nabi sau khi ông ta tiểu xong thì Nabi chỉ bảo mọi người là múc một thùng nước xối lên trên cái nước tiểu đó mà thôi. Thì chứng minh, thì những cái hadith chúng ta vừa nghe chứng minh rằng chúng ta quần áo chúng ta là phải sạch, cái nơi ở chúng ta là phải sạch và cơ thể chúng ta là phải sạch khi chúng ta đứng hành lễ solat trước Allah subhanahu wa ta'ala. Còn nếu như dơ thì chắc chắn rằng Allah ta'ala không chấp nhận, trừ trường hợp như chúng ta đã nghe hồi nãy là đối với người bị bệnh không thể nào tự mình làm những công việc đó thì Allah subhanahu wa ta'ala lại xí xóa cho họ, lại đơn giản cho họ hơn nhiều, lại đơn giản hơn cho họ. Rồi cái điều kiện thứ 8 của điều kiện mà bắt buộc chúng ta phải có khi hành lễ Salat là phải hướng mặt về Qibla với khả năng có thể. Bởi Allah Subhanahu wa ta'ala phán trong thiên kinh Quran: "Fawalli wajhaka shatral masjidil haram." Do đó, hãy quay mặt của nhà ngươi về hướng thánh địa Mecca, tức là tại Masjid Haram. Và Nabi sallallahu alaihi wasallam nói hadith: "Idza qumta ila ssalati fa asbigh alwudu thumma istaqbil alqibla." Nabi sallam nói một khi anh đứng hành lễ Salat thì hãy lấy nước wudu cho thật là hoàn hảo và chu toàn rồi hướng mặt về Qibla. Đó là bằng chứng chứng minh rằng chúng ta phải xây mặt về Qibla chúng ta mới được phép hành lễ Salat. Và chỗ này có một sự giải thích rộng hơn. Đó là đối với người bị bệnh đi, giống như trường hợp người bị bệnh liệt giường, họ không thể nào xây mặt mình đến Qibla. Nếu như có người ở đó giúp họ thì cái người đó xây giùm họ, xây cái mặt về Qibla. Nếu như trường hợp không có người giúp họ thì Allah Subhanahu wa ta'ala lúc này đơn giản luôn cho họ là họ được phép hành lễ Salat ngay cái tình thế hoặc là ngay cái tình trạng họ nằm như thế nào hành lễ Salat thế. Không bắt buộc họ phải quay mặt về hướng Qibla. Trường hợp quay mặt về Qibla đối với người nào có khả năng thì người đó bắt buộc phải quay Qibla. Và trường hợp thứ hai giống như một người bị chói đi, thí dụ một người bị bắt và chói dính vào cây cột mà cái mặt của anh ta không hướng về Qibla mà cái Qibla nó ngược lại nằm bên tay phải hay bên tay trái hoặc là sau lưng của anh ta, thì anh ta phải hành lễ Salat thế nào? Bắt buộc anh ta cũng phải hành lễ Salat trong trường hợp đang bị chói như thế. Và cho dù không có nước wudu và cho dù anh ta không quay mặt về Qibla cũng phải hành lễ Salat, tại vì không được phép bỏ cho dù bất cứ trường hợp nào. Tại những cái điều kiện kia nó sẽ bị rớt và nó sẽ bị mất khi chúng ta không đủ điều kiện đáp ứng cho nó. Còn nếu như đã đủ điều kiện đáp ứng cho nó thì chúng ta bắt buộc phải có nó. Rồi cái điều kiện thứ 9, cái điều kiện thứ 9 của cái điều kiện bắt buộc phải có khi mà hành lễ Salat đó là định tâm. Định tâm là một điều quan trọng. Và Nabi Sallam nói hadith: "Innamal a'malu binniyat." Quả thật mọi việc làm nó bắt đầu từ sự định tâm, tức là dựa vào sự định tâm có thể phân biệt được người này hành lễ Salat bắt buộc hay là người này hành lễ Salat sunnah, người này hành lễ Salat ikhlas vì Allah Subhanahu wa ta'ala hay là người này hành lễ Salat để khoe khoang với mọi người. Thì chỉ có Allah Subhanahu wa ta'ala mới biết được cái định tâm của người đó như thế nào trong con tim. Vì từ sự định tâm giống chúng ta đã biết rồi, định tâm chỉ định tâm bằng suy nghĩ chứ không có định tâm bằng lời. Có một số người bước vào masjid, imam đã tất biệt rồi, imam đã đang đọc Fatiha rồi mà họ đã đi vào hành lễ Salat cùng với imam thì họ cứ mãi giơ tay và tất biệt mãi lại không được, cho đến thậm chí khi imam đọc xong bài Fatiha, imam đọc thêm những cái câu kinh khác của chương kinh khác thì họ vẫn chưa xong cái tất biệt ihram. Thì đừng bao giờ làm như thế. Đó là Shaytan đang đùa giỡn với họ. Mà khi hỏi họ thì họ nói họ chưa có định tâm được. Thì đó là một sự sai lầm. Định tâm là như thế nào? Định tâm là khi chúng ta biết được chúng ta làm một cái hành động gì đó thì đó chính là sự định tâm của chúng ta. Không bắt buộc phải nói ra lời. Cũng giống như chúng ta đứng dậy muốn đi tiểu, hay là chúng ta đứng dậy muốn đi ăn, hay chúng ta muốn đứng dậy đi làm một công việc gì đó, thì tất cả những cái đó chính là sự định tâm của chúng ta đó. Chứ không phải nào khi chúng ta làm thì nó mới xuất hiện đi cái ý muốn cho mình phải. Mà ý muốn nó sẽ có trước khi chúng ta làm công việc. Thì ý muốn nó xảy ra trước công việc thì đó chính là sự định tâm của chúng ta. Không bao giờ không nói ra lời mà lại haram khi chúng ta nói ra lời. Đây, chúng ta đi vào cái chủ đề thứ tư, đó là các nền tảng của Salat. Thì những cái nền tảng này là nó một cái bộ phận vững chắc nhất trong cái lễ Salat. Và nó chống đỡ và chịu đựng cái lễ Salat của một người và không được phép bỏ nó cho dù là cố ý hay là quên hay là không biết. Người nào không biết bỏ nó, lễ Salat đã vô nghĩa. Người nào quên nó và bỏ nó, lễ Salat đã vô nghĩa. Tức là gì? Nếu mà người nào đứng hành lễ Salat mà không đọc bài Fatiha, mà bài Fatiha nó lại là một điều, một cái rút nôn, tức là một nền tảng bắt buộc, cho dù là không biết hay là gì, quên hay là bất cứ lý do gì, thì cái lễ Salat đã vô nghĩa, bắt buộc phải hành lễ Salat lại. Thì nền tảng thì gồm những cái nền tảng sau đây. Thứ nhất là đứng. Đứng này là đối với những người nào có khả năng trong lễ Salat, phải đủ bắt buộc mà thôi. Bằng chứng là Allah Ta'ala phán: "Wa qumu lillahi qanitin", và các ngươi hãy đứng hành lễ với tâm trạng sùng bái trước Allah Ta'ala. Tức hãy đứng hành lễ Salat trước Allah Ta'ala là phải là một người hoàn toàn sùng kính vì Allah Ta'ala, tức là phải đứng đàng hoàng và nghiêm chỉnh đối với người có khả năng. Và Nabi Sallam nói hadith do ông Imran bin Hussein, Nabi nói: "Salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'ida fa illam tastati' fa 'ala jam." Nabi nói với Sahaba, Nabi nói: "Khi anh đứng, khi anh muốn hành lễ Salat thì hãy đứng. Còn nếu không có khả năng đứng thì hãy hành lễ Salat ngồi. Còn nếu như không có khả năng ngồi thì hãy nằm nghiêng một bên." Thì đó là điều bắt buộc đối với người nào hành lễ Salat fardu và có khả năng sức khỏe bình thường. Còn nếu như một người bị bệnh chân đi chẳng hạn, giống như là chân của anh ta bị yếu hoặc là bị bại chân, thì những người đó được phép hành lễ Salat ngồi. Còn đối với người có thể đứng được mà lại cố ý ngồi trong lễ Salat fardu, tức là Salat bắt buộc ngày đêm 5 lần đó, thì lễ Salat đó vô nghĩa. Nhưng người nào muốn hành lễ Salat đó trong những lễ Salat Sunnah, giống như là Salat Sunnah Rawatib 12 rak, họ không muốn hành lễ Salat đứng mà họ hành lễ Salat ngồi, thì lễ Salat đó được. Tại vì cái đứng trong lễ Salat Sunnah nó chỉ là Sunnah mà thôi, không phải là Ruknun nữa. Bằng chứng là Nabi Sallam nói: "Salatun qa'idi alan nisfi min salatin qa'im." Cái lễ Salat của người ngồi đó nó chỉ hưởng được phần nửa cái ân phước của người được hành lễ Salat đứng, tức là Sunnah. Lễ như lễ Salat Sunnah đó, nếu chúng ta ngồi hành lễ Salat thì cái ân phước chỉ được phần nửa mà thôi, còn chúng ta đứng thì ân phước chúng ta được trọn vẹn. Còn nếu Salat bắt buộc wajib thì không được phép nào ngồi ngoại trừ có lý do. Và nền tảng thứ hai là takbir ihram, tức là takbir đầu tiên chúng ta nói Allahu Akbar ngay bắt đầu lễ Salat, thì đó được gọi là takbir ihram. Và cái takbir đó là phải nói bằng nguyên văn tiếng Ả Rập, không được phép dùng từ thay thế. Thí dụ như là tiếng Việt chúng ta Allahu Akbar có nghĩa là Allah vĩ đại nhất. Thì chúng ta nói Allah vĩ đại nhất, chúng ta hành lễ Salat, thì cái lễ Salat đó vô nghĩa. Mà chúng ta phải nói bằng nguyên văn tiếng Ả Rập là Allahu Akbar. Có như thế thì lễ Salat chúng ta mới được bắt đầu. Tại vì cái bằng chứng là Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã nói dạy một người đàn ông đã hành lễ Salat sai. Và cái sự sai của ông ta là sai một cách rất là trầm trọng. Là lúc Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đang ngồi cùng với tập thể Sahaba, thì một người đàn ông, ông ta bước vào masjid của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, thì ông ta hành lễ Salat Sunnah Harat. Sau khi ông ta hành lễ Salat Sunnah Harat xong xuôi thì ông ta đến với Nabi, ông ta nói Assalamu Alaikum. Thì Nabi đáp lại ông ta Wa Alaikum Assalam. Và Nabi nói anh hãy trả lời hành lễ Salat đi, anh chưa hành lễ Salat. Thì ông ta quay trở về hành lễ Salat Harat nữa. Sau đó ông ta đến chào Salam cho Nabi, và Nabi đáp lời Salam cho ông ta. Nhưng Nabi tiếp tục nói anh hãy trở về hành lễ Salat đi, anh chưa hành lễ Salat. Và ông ta quay trở lại hành lễ Salat thêm 2 rak'at nữa. Và ông ta qua đến Nabi cho Salam Nabi, thì Nabi đáp lời Salam, và Nabi nói anh hãy trở lại hành lễ Salat đi, anh chưa hành lễ Salat. 3 lần ông ta đã hành lễ Salat 3 lần mà Nabi nói anh hãy trở về hành lễ Salat, anh chưa hành lễ Salat. Thì chứng minh rằng người đó hành lễ Salat nhưng mà cung cách của ông ta không đúng và động tác của ông ta không đúng, không chuẩn, thì Nabi Sallam không công nhận lễ Salat đó là đời đã hành lễ Salat mà chưa hành lễ Salat. Thì chúng ta cần phải rõ ràng, cần phải biết rõ cung cách lễ Salat như thế nào cho đúng. Còn nếu không, chúng ta hành lễ một cách sơ sài, một cách cẩu thả, cho dù chúng ta hành lễ 10 năm, 20 năm, 30 năm, hay là cả cuộc đời chúng ta hành lễ Salat mà không đúng với đường lối Nabi thì trở nên vô nghĩa đối với Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Thì cái bằng chứng chứng minh rằng takbir ihram là một cái nền tảng là Nabi Sallam nói hadith Iza kumta ila salat fa kabbir. Khi anh đứng hành lễ Salat thì hãy khai đề bằng takbir, tức là hãy khai đề bằng câu Allahu Akbar. Và Nabi Sallam nói hadith khác, Nabi nói Tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Cái lễ Salat nó được cấm khi bắt đầu người đó nói takbir, và nó sẽ trở nên tự do khi người đó chào Salam. Thì đó là gì? Bắt đầu và kết thúc của buổi lễ Salat, tức trong khoảng thời gian Salat đó, không được phép làm bất cứ gì ngoại trừ những cái động tác bắt buộc phải làm trong lễ Salat mà thôi. Thì cái khởi điểm của nó và cái khởi đầu cho nó hay là khai đề cho nó, đó chính là takbir ihram. Rồi thứ ba, cái ruknun thứ ba hay là nền tảng thứ ba, đó là phải đọc Fatiha cho chuẩn và cho đúng ở mọi rách. Tức là bất cứ rách nào cũng phải đọc chương Fatiha. Tại vì Nabi Sallam nói La salata liman lam yaqra bi fatihil kitab. Lễ salat sẽ vô hiệu nếu người nào không xứng đọc chương Fatiha. Thì cho dù một người nào đó đứng, anh ta đọc hết nguyên quyển kinh Quran mà không đọc bài Fatiha. Anh ta bắt đầu từ Alif Lam Mim cho đến cuối cùng của Quran nhưng mà bài Fatiha anh ta không đọc thì lễ salat đã vô nghĩa. Vô nghĩa, Allah không chấp nhận, tại vì phải bắt buộc đọc bài Fatiha, sau đó muốn đọc thêm bất cứ gì thì đọc. Đó là một cái nền tảng ruknun bắt buộc phải có đối với lễ salat. Rồi. Đối với trường hợp mà người imam đọc hành lễ salat trong những cái lễ salat lớn tiếng đi, giống salat fajr, salat maghrib và salat isha. Vậy chứ những người mặc mùm phía sau có quà chụp họ đọc hay không? Có bắt buộc họ phải đọc bài Fatiha hay không? Thì cái trong sách, như theo trong sách á, thì ghi rằng là gì? Không bắt buộc phải đọc bài Fatiha. Tại vì các người đọc thế cho họ đó chính là imam. Nhưng không nên bỏ. Tức là gì? Sau khi các người imam đọc Fatiha xong, sau cái lời Amin thì họ sẽ dừng lại một khoảng thời gian ngắn, một phút hay là nhiều hơn, ngắn hơn gì đó. Thì những người mạ mùm, tức là những người đứng sau lưng imam, hãy cố gắng tranh thủ đọc bài Fatiha ngay cái khoảng thời gian họ ngừng đọc. Và một lời nhắc cho những người làm imam, những người làm imam thì cần phải biết, cần phải dừng. Sau khi Amin xong thì phan hãy dội bắt đầu liền cái một chương kinh khác, mà hãy dừng lại, tạm thời dừng lại một khoảng thời gian để cho những người ở phía sau chúng ta đọc bài Fatiha, tại nó rất là quan trọng. Nhưng mà quà chụp hay không thì giống trong sách này ghi đó, là không có quà chụp đối với người ở phía sau imam nha. Nhưng mà không nên bỏ, đó là đa số ulama họ nói là không nên bỏ nó, mà hãy đọc Fatiha. Thì đó là cái liên quan đến cái bài Fatiha. Và cái thứ tư, cái rút nun thứ tư và cái nền tảng thứ tư là phải rukua. Rukua tức là chúng ta cúi người về phía trước dưới góc 90 độ, lưng và đầu chúng ta thẳng, thì đó được gọi là rukua. Tại do Allah Ta'ala phán: Ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu. Hãy những người có đức tin, hãy cúi đầu rukua và hãy quỳ lại Allah Subhanahu Ta'ala bằng lễ quỳ salat. Đó là lệnh của Allah Subhanahu Ta'ala. Và Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói hadith giải người đàn ông khi nãy đó, tạm ta hành lễ sai, thì Nabi mới nói rằng là Summarka hatta tatma inna raki'an. Anh hãy cúi đầu rukua cho đến khi nào nó nghiêm chỉnh. Tức là bước khi nào rukua thật là nghiêm chỉnh rồi mới đổi động tác. Thì đó là bằng chứng chứng minh rằng rukua là ruknun. Người nào bỏ cái nền tảng này thì lễ salat đã vô nghĩa. Cái thí dụ như thế này cho chúng ta dễ hiểu hơn. Thí dụ mọi người đứng hành lễ salat thu hoạch 4 rát đi chẳng hạn, thì ở rát thứ 3 anh ta quên rukua, anh ta đọc xong bài Fatiha anh ta sujud luôn. Anh ta sujud xong xuôi thì anh ta mới giật mình trở lại là mình quên rukua. Thì cái rát thứ 3 đó nó trở nên vô nghĩa. Anh ta phải bắt buộc làm cái gì? Một rát thứ 2, một rát mới, đó là rát thứ 4. Thì rát thứ 4 đó nó thay thế cho rát thứ 3, và sau đó phải làm thêm một rát thứ 5 nữa thay thế cho rát thứ 4, thì như thế lễ salat anh ta mới đủ. Chứ không bắt buộc anh ta phải bỏ và bắt đầu lễ salat từ đầu là không. Không phải như vậy. Chúng ta cứ tiếp tục, mà cái nào cái rát nào chúng ta đã bỏ nó đó thì chúng ta, gì chúng ta quên thì chúng ta bỏ nó, tính nó là như là không có. Chúng ta tiếp tục thêm những rát khác để cho nó đủ với cái rát chúng ta đã thiếu đó. Ê, cái nền tảng rút ninh thứ 5 và rút ninh thứ 6 đó là bật dậy sau khi cúi đầu rukua và đứng thẳng hoàn toàn. Tức là khi chúng ta cúi đầu rukua xong xuôi rồi đó, khi mà đứng dậy đó, chúng ta phải đứng cho đến khi nào cái đốt xương sống chúng ta đó, cái đốt xương sống ta khi nào nó thẳng ngược trở lại, tức là các đốt của nó trở về vị trí cũ của nó, thì khi đó chúng ta mới được phép chuyển động tác khác, đó là sujud. Còn nếu như chúng ta đứng chưa kịp thẳng ngược, có một số người khi họ rukua xong họ đứng, cái đầu của họ chưa kịp thẳng ngược trở lại mà họ lại sujud, thì lễ salat đã vô nghĩa, Allah Ta'ala không chấp nhận. Tại vì bằng chứng là Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói Summarka hatta tatma inna raki'an Summarfa hatta ta'dila qa'ima. Nabi nói gì? Sau đó hãy cúi đầu rukua cho thật là nghiêm chỉnh, rồi bật đứng dậy cho đến khi nào thẳng người. Và cái nền tảng thứ 7, tức là rukun thứ 7, là quỳ lại. Là Nabi Allah Ta'ala phán what you do là các ngươi hãy quỳ lại trong lễ nguyện Solah, tức là không được phép bỏ cái sujud trong lễ Solah. Và Nabi nói hadith summasjud hatta tatma'inna sajida, tức là phải sujud cho đến khi nào nghiêm chỉnh và đàng hoàng thì khi đó mới được. Rồi, và khi sujud đó, khi sujud là phải sujud trên 7 phần của cơ thể, không được phép thiếu một trong 7 phần này. Nếu như một trong 7 phần này không chạm xuống cái nơi chúng ta sujud thì cái sujud đó không được Allah Ta'ala chấp nhận, đồng nghĩa là cái lễ Salat đó vô hiệu. Thì Nabi Sallam nói umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum ala al-jabhati wa ashara ila biyadihi ala anfihi wa yadain wa rukbatain wa atrafin qadamin. Nabi Sallam nói ta được lệnh, tức là Allah Ta'ala ra lệnh cho ta khi mà sujud phải sujud trên 7 phần của cơ thể. Thì Nabi nói là cái trán, và Nabi chỉ vào cái lỗ mũi mình, tức là trán với cái lỗ mũi đó là một phần, đôi bàn tay là ba phần, và hai đầu gối là năm phần, và những ngón chân của hai bàn chân đó là bảy phần. Đó là bảy phần chúng ta cần phải chạm xuống cái nơi chúng ta quỳ lại. Còn nếu người nào không chạm một trong bảy gì, dơ lên một trong bảy phần đó thì lễ Salat đã vô nghĩa, giống như su chuột chỉ cái trán thôi, cái lỗ mũi không đụng. Hoặc là su chuột cái chân chúng ta dơ lên, chồng lên chân này, chồng lên chân kia, chỉ có một chân chạm dưới đất thôi thì lễ Salat đã vô nghĩa. Sau lễ Salat đã vô nghĩa, chúng ta cần phải lưu ý nền tảng thứ 8 và thứ 9 là bất ngồi dậy sau khi chúng ta quỳ lại và ngồi giữa hai lần quỳ lại, tức ngồi cho thật chỉnh tề, ngồi thật chỉnh tề và ngồi cho đến khi các đốt xương sống chúng ta nó thẳng trở lại và cái đài nó vào vị trí của nó trước khi chúng ta quỳ lại. Thì có như thế cái lễ Solat và cái động tác chúng ta mới được chuẩn và đẹp. Và bằng chứng là Nabi Sallam nói summarfa hatta tatma'inna jalisan, sau đó hãy ngẩng đầu ngồi dậy cho thật là nghiêm chỉnh, tức là không được phép cẩu thả trong vấn đề ngồi. Và điều thứ 10 là điềm tĩnh trong các nền tảng, tức là các nền tảng chúng ta cần phải làm một cách đàng hoàng và từ từ, không được phép làm nhanh cũng không được phép làm vội. Chúng ta hãy nhớ rằng là gì, có ba loại động vật mà Nabi không cho phép chúng ta bắt chước theo nó trong lễ Solat. Không được phép hành lễ Solat một cách vội vàng, tức là giống như con gà nó mổ lúa. Chúng ta thấy hình ảnh con gà nó mổ lúa thì nó là một bụp 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 nó ngắt đầu lên, bụp 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 ngắt đầu lên. Thì người nào hành lễ Solat chưa có được chỉnh tề mà lại thay đổi động tác, giống như đứng alhamdulillah rabbil alamin rabbil alamin sau đó sujud chuột đó rồi cố, sau đó đứng ngược trở lại, tất cả động tác chuyển cách rất là nhanh chóng, thì Nabi cấm làm theo động tác của con vật đó là con gà. Thứ hai, Nabi nói khi mà các ngươi hạ mình xuống quỳ lại thì đừng bao giờ hạ mình xuống giống như là con lạc đà. Là vì con lạc đà nó hạ xuống thì nó sẽ hạ hai cái chân trước xuống trước và hai chân sau nó mới hạ xuống, tức là nó chậm cái đầu nó xuống rồi nó mới ngồi cái mình nó xuống. Thì Nabi không cho ngồi như vậy, Nabi không cho làm động tác gì, tức là khi mà su chuột chúng ta hạ người xuống thì trước tiên cái phần đầu tiên chạm xuống đó, chạm xuống cái vị trí su chuột chúng ta đó là hai đầu gối, sau đó tới hai bàn tay, sau đó là tới cái trán và cái lỗ mũi chúng ta. Còn gì, cái hành động của con lạc đà là gì, nó quỳ gối hai chân trước xuống trước, sau đó hai chân sau nó mới xuống sau, thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam không cho phép. Trừ trường hợp người bị bệnh, giống như là người đó là hai đầu gối của họ rất là yếu, họ không thể nào như thì được, thì họ phải đưa cái tay xuống trước chịu, thì họ từ từ mới xuôi chuột xuống, thì đó là gì, đó là được. Giống như ông Ali bin Abi Talib đã giải thích cho vấn đề đó, tức vị khalifa thứ tư của Nabi Sallam là Ali bin Abi Talib đã giải thích rằng gì, hành động đó là được phép đối với người già hay là người bị bệnh, còn những người mạnh khỏe thì động tác đó là không được. Thứ ba, cái con vật thứ ba Nabi Sallam không cho phép làm trong lúc su chuột, đó là hai cái đôi cái khi chúng ta su chuột á, cái cùi chỏ chúng ta và cái phần khuỷu tay chúng ta này nè, nó áp sát dưới cái phần su chuột, chúng ta hiểu không ạ? Áp sát cái phần mà khuỷu tay chúng ta nằm xuống su chuột luôn, thì Nabi nói đó là hành động của con chó, không được phép làm. Khi su chuột hãy ngẩng cái hai cái cùi chỏ lên, không được phép để sát xuống, thì Nabi không cho phép. Đó là ba hình ảnh mà Nabi không cho phép chúng ta làm đây, trong lúc hành lễ Salat chúng ta cần phải gì chú ý rất là quan trọng. Thứ 11, là chúng ta phải đọc tài sản hụt cuối cùng, đó là Ruknun. Và cái bằng chứng là ông Ibn Mas'ud, ông ta nói trước khi bắt buộc tài sản hụt thì chúng tôi đã nói Assalamu alallah min ibadihi, đám nô lệ của Ngài xin gửi lời gửi đến Ngài là chào salam, tức là chúng ta gửi đến Allah subhanahu wa ta'ala là chào salam. Thì Nabi salam không cho phép nói gì, mà Nabi nói La taqulu assalamu alallah walakin qulu attahiyyatu lillahi wassalatu wattayyibat, giống như cái bài attahiyyat chúng ta đã đọc. Thì Nabi nói rằng là gì, các ngươi không được phép chào salam đến với Allah subhanahu wa ta'ala bởi vì Ngài là đấng bình an. Salam nghĩa là bình an, không được phép gửi đến Ngài là bình an bởi chính Ngài là đấng bình an, mà các ngươi hãy nói attahiyyatu lillah, thì đó là lời chào. Thì cái trong câu nói của ông Ibn Mas'ud nói rằng gì, trước khi bắt buộc, tức là gì, hadith cái tài sản hụt là bắt buộc chúng ta phải có trong lễ so lá ở ra gì, thì tài sản hụt cuối cùng đó là ruknun, không được phép bỏ. Người nào mà bỏ nó thì lễ so lá đó vô nghĩa, bắt buộc phải làm nó. Rồi cái 12 đó là chúng ta ngồi lại, cái đọc là khác nha, bây giờ là cái ngồi lại để mà đọc thì đó là ruknun của lễ salat. Giống như Nabi Salam nói sallu kama ra'aytumuni usalli, các ngươi hãy hành lễ salat giống như các ngươi thấy ta hành lễ salat vậy. Thì Nabi đã ngồi đọc tài sản hụt đó, thì cái ngồi đó chính là ruknun, cái nền tảng. Và cái thứ 13 là phải taslim, tức là chúng ta quay mặt về bên tay phải, chúng ta nói assalamu alaikum wa rahmatullah, sau đó xem mặt bên tay trái assalamu alaikum wa rahmatullah. Cái nền tảng ruknun cuối cùng đó là 14, là thực hiện tất cả các nền tảng đó theo cách thứ tự trước sau, một cách thứ tự trước sau, không được phép lẫn lộn, tức là đứng trước sau đó mới tới ruku', sau đó mới tới đứng ngược trở lại sau ruku', sau đó mới tới sujud. Mà người nào mà đảo bất cứ vị trí nào của lễ salat thì lễ salat đó trở nên vô nghĩa, mà bắt buộc phải làm lại mới. Bởi vì bằng chứng Nabi Salam nói sallu kama ra'aytumuni usalli, là các ngươi hãy hành lễ salat giống như các người đã nhìn thấy ta hành lễ salat vậy. Thì đó là Nabi sallallahu alaihi wasallam bảo chúng ta như thế.